Đây là tổ giải nghĩa về cái kiến tình bất nhị. Chị em có muốn góp ý gì thì nói.
Dạ, con bạch thầy, thầy giảng cho con kỹ về cái như là ban nãy thầy giảng là các vị A-la-hán đó mà buông bỏ hết căn trần thức thì an trụ vào cái niết bàn. Thì con cho thầy giảng cho con cái niết bàn của các vị tiểu thừa là hóa thành nó có thành một cái cảnh giới mà như là cảnh giới tịnh độ mà Đức Di Đà hóa ra không ạ?
Thì cảnh giới của Phật A Di Đà như con vừa hỏi là con hỏi về cái cảnh giới của ngài biến hóa để độ chúng sanh,
cái hóa thành của các vị tiểu thừa đó, cái niết bàn của các vị tiểu thừa nó có giống như là
không? Con đọc kinh A Di Đà có chim hót, có hoa, có báu, sao lại gọi là cái cảnh dầm không trệ tịch được?
Con bạch thầy, thế nhưng mà bữa trước con thấy sư cô nói rằng là cũng có một cái cảnh giới của các vị A-la-hán riêng ở trên cõi trời đó.
Có, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư. Thì cũng có A-la-hán ở bên cực lạc. Bên cực lạc ấy, A-la-hán nhiều đến không hết. Nghĩa là có cả tiểu thừa tất cả các trình độ. Nhưng mà mình là phàm phu mình sang thì gọi là phàm thánh đồng cư. Thế nhưng mà mình sang ấy, thì mình ở cái cõi nó có hoa, có chim, kinh Di Đà đấy. Cho nó chính cái cõi cực lạc không phải là trầm không mà toàn là Bồ Tát cả.
Con bạch thầy, nhưng mà các vị tiểu thừa ấy thì là phải bây giờ tiếp tục tiến lên đại thừa. Thì ngay bây giờ là sửa như cái thân hiện tại của con đây. Và ví dụ như là con buông hết căn trần thức, con an trụ vào một cái cảnh niết bàn như các vị tiểu thừa, thì chỉ cái tâm thức của con an trụ vào đó thôi hay là cả cái thân?
Nghĩa là ở bên nó có tất cả các trình độ mà ông A Di Đà ông tùy từng trình độ mà ông ấy dạy các có Đức Quan Âm, các vị Bồ Tát đấy. Thì các ngài tùy trình độ mà các ngài dạy, miễn là làm sao cho các ông ấy thành Phật hết thì thôi, ở bên nó có đủ các thứ trình độ.
Thế thì con nghe nói là bát niết bàn có nơi gọi là niết bàn, vậy thì bát niết bàn với niết bàn có khác nhau không?
Niết bàn là cái cảnh giới, bát nghĩa là tiến vào cái niết bàn ấy.
Bát là tiến vào
hả? Bát nghĩa là mình vào cái niết bàn ấy, thì muốn nói là tiến vào, nhập vào hay là kiểu nào không biết. Nghĩa là các ngài về cái cảnh giới niết bàn thì gọi là bát niết bàn.
Kinh bạch thầy cũng như nói kinh đại bát niết bàn á, thì bát niết bàn đó là mình tiến vào cái niết bàn đó.
Nhưng mà cái chữ bát ấy nghĩa là vào, nhập, tức là một cái gọi là cái động từ.
Dạ.
Chứ nó không phải là danh từ.
Thầy cho con hỏi xem cái câu trần sát khổ dung nó hóa hợp với lại cái câu một nơi một tầm đầu lông ngậm mười phương quốc độ ở cái kiến tình thủy chân bất kiến không con bạch thầy?
Thì không phải, hai cái câu cái nghĩa nó khác nhau. Trần sát khổ dung nghĩa là cái hạt bụi với cả cái quả đất này nó dung hòa nhau, nghĩa là cái hạt bụi ở chỗ nào cũng được. Đấy. Thế còn cái câu đầu lông ngập chứa mười phương quốc độ là nói về cái sự nó vô ngại. Sự vô ngại tức là cái công dụng của các vị Bồ Tát. Còn ví dụ như mình với cái tường kia là hai sự, nhưng mà hai cái sự nó không có ngại nhau. Đối với các ngài nó không ngại nhau, để gọi là sự vô ngại. Cho nên cái mấy lông mà có thể trùm cả quốc độ được, đấy là nói về cái công dụng, nói về cái thần lực và cái công dụng. Trong chúng ta có mấy pháp giới đó, sự pháp giới, lý pháp giới, lý sự vô ngại và sự vô ngại. Thì cái này thuộc về sự, tức là cái chỗ chứng đắc cao nhất, cho nên cái công dụng cũng tài giỏi nhất. Hai việc nói việc khác nhé, hai việc nói khác nhau.
Mô Phật kính bạch thầy, con chưa rõ cái chỗ phổ dung đấy, con từ xưa con lại nghĩ là hai cái nó giống nhau. Thầy giảng cho con lại cái nghĩa phổ dung ạ.
Phổ là khắp, dung là dung hòa, dung chứa, dung lẫn nhau, ở với nhau. Thế gọi là phổ dung, cái nghĩa thường vậy thôi, chả có gì đặc biệt cả. Phổ dung Như là bây giờ này cái lớp này Phổ Dung này bao nhiêu người vào nó cũng người ta cũng chứa được cả. Thế là gọi là Phổ Dung. Thì cái hạt bụi với cái quả đất nó không phải là hai cái khác nhau, cho nên nó dung nhau, nó chứa nhau. Cái nhỏ nhất với cái lớn nhất nó vẫn ở chung với nhau được.
Mô Phật, con kính bạch thầy, thì cho con thưa là trong ba cái phần mà phần A, phần B với lại phần C ở đây là như thầy theo con cái nghĩa là ba cái phần này có thể nói cái phần A là cái phần không như lai tạng, phần B là bất không như lai tạng, và phần C là không bất không như lai tạng, được không ạ?
Thôi thì con nói muốn phối hợp thì cũng được.
Dạ, nó giống nhau mà.
Thì cũng được. Thế nhưng mà đây là các tổ chia ra làm ba trình độ để hiểu cái nghĩa chữ bất nhị. Thế ba trình độ bây giờ chúng mình trước hết phải phân biệt minh bạch cái vọng với cái chân, thế rồi tìm hiểu làm sao chân mà bây giờ lại hóa ra vọng. Thì ra cái vọng ấy chỉ tại lầm thôi, chứ thực ra cái thể chất nó cũng là chân. Thế gọi là phi đồng phi dị. Thế rồi kết lại sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nó chính là một thể chứ không phải hai. Thế thôi. Tức là tìm học, tìm hiểu cái chữ bất nhị. Đối với chúng mình cái chữ bất nhị là khó lắm, lạ lắm.
Kính bạch thầy, cho con hỏi lại cái chỗ đấy con vẫn chưa được rõ.
Trong
kính bạch thầy cho con trình bày cái chỗ con hiểu. Kính bạch thầy, thế có nghĩa là như con vừa nghe thầy nói là cái trần sát phổ dung, tức là cái lý đương nhiên giữa hạt bụi và cái cõi nước nó dung nhau là lý đương nhiên.
Đó là cái việc nó dung hòa nhau.
Dạ, còn cái một...
Chẳng phải là đương nhiên đâu. Có nhiều cái như cái bàn này với cái tường này nó cũng vướng nhau. Nhưng mà đây trần sát phổ dung là nói về cái nghĩa nó hòa hợp. Nó không có phải là hai cái khác nhau mà nó hòa hợp. Còn cái đằng kia là nói về cái công năng của những vị chứng đắc.
Thưa con bạch thầy, nói về cái tiến sinh bất nhị mà thầy giảng rằng là nếu như cái cây mà không phải cái thấy thì không thấy được cái cây, thì có giống như là cái nghĩa mà như là các giống nghĩa như là các vị mà đều khi mà các vị đều trở về cái chân tánh của mình ở khác đó thì là dung hòa ở khác. Thế thì bây giờ cũng như thế, thì cái tánh thấy của con mà sở dĩ thấy được cái cây, ở trong cái cây là cũng có phần cái tánh thấy, thì cái mà con nhìn được cái cây đó giống có giống cái nghĩa như là các vị cùng trở về cái chân tánh rồi thì nó dung hòa với nhau không ạ?
Sao lại đồng được? Chẳng qua là bây giờ chúng ta học, chúng ta hiểu mà thôi. Chứ còn các ngài có tu thì các ngài mới có chứng. Chứng thì mới thấy được sự thật. Và mình hiểu theo cái ý thức, là theo cái tâm tưởng của mình mà thôi. Em học bài đây là em chỉ hiểu, dùng cái tưởng mà mình biết, chứ không phải là chứng thật.
Không, bạch thầy, con không nói cái chứng, mà con nói là bây giờ ấy, một vị đã chứng rồi mà con chưa chứng thì con không thể biết được vị đó, không có sự dung thông. Nhưng mà bây giờ giữa hai người mà đã cùng chứng thì họ cùng có một cái dung thông về trong cái thấy, thì con nhận là cái tánh thấy ở cái cây đó. Bây giờ con có tánh thấy, thế nhưng mà nếu như mà ở cái cây mà nó không có cái thấy thì con cũng không được thấy được cái cây. Thì để con hiểu cái nghĩa đó là nói về kiến tinh bất nhị, thật trong cái cây nó cũng phải có cái thấy của thì con mới thấy được cái cây.
Thì như cái bài mà kiến tinh bất nhị đấy, thì là Phật mới nói rằng là bây giờ là nếu như mà cái chuông này mà không có cái thấy thì con có tánh thấy ở mắt thì cũng không thể thấy được cái chuông. Và sở dĩ con thấy được cái chuông là trong cái chuông này nó cũng có cái thấy.
Cái mình học thì nói là cái tánh thấy của mình nó là bản thể của cái chuông.
Dạ. Thế thì bây giờ có giống như là bây giờ một vị mà đã chứng quả rồi mà con là phàm phu thì con không thể thấy được vị đó. Thế nhưng mà bây giờ hai vị mà cùng chứng quả thì hai vị cùng phải dung thông với nhau, cùng phải biết thì có cơ. Bây giờ thì cũng như là cái tánh thấy của con đó, thì con nhận cái nghĩa là bây giờ là cái chuông này nó cũng phải có tánh thấy thì con mới thấy được cái chuông. Thì nghĩa đó có đúng không vậy trời?
Nhưng mà sao con lại dính với hai cái người ta cùng chứng? Hai người ta cùng chứng, người ta cùng thấy như nhau, nó là một chuyện. Còn việc con ấy thì con không tu, con không chứng, con chỉ học bộ Lăng Nghiêm rồi con hiểu. Dạ. Trong Lăng Nghiêm Phật nói cái tánh thấy nó là bản thể của cái chuông.
Dạ.
Thế thì chúng mình biết à, cái tánh thấy của mình nó đang thấy đây. Đó, cái tánh này nó là bản thể của cái chuông. Nhưng mà mình biết do tưởng, hiểu mà tưởng mà biết. Còn các ngài ấy, các ngài thấy các ngài ngồi ở ngay cái chuông này, này. Các ngài tự giác, cái tánh giác các ngài có đang có mặt tại đây. Hai cái việc nó khác hẳn nhau.
Con bạch thầy, con đang muốn nói đến cái là để con tin. Con tin là cái kiến tinh mà bất nhị.
Con tin và con hiểu.
Dạ.
Tin theo cái chỗ mình hiểu, tức là mình tưởng và mình biết, chứ không phải là mình thấy mình đang ngồi ở trong cái chuông. Thì con chỉ hiểu thế thôi. Và con nghĩ rằng
dạ,
cái tánh thấy của mình là bản thể của cái chuông.
Dạ.
Thế thôi, chứ không phải là con thấy con đang ngồi ở trong cái chuông.
Dạ.
Thế khi thấy cái biết, cái chứng với cái hiểu, hai cái nó khác nhau.
Dạ.
Ừ. Chúng mình là chỉ do học, do hiểu, nghĩa là tóm lại chúng mình dùng cái ý thức. Còn các ngài là trực giác.